Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sống đức tin là chúng ta đang đi theo con đường của đời sống siêu nhiên. Đời sống siêu nhiên đấy để dẫn đưa chúng ta tìm gặp Thiên Chúa, tìm gặp được cuộc sống tốt đẹp, sự sống an bình. Và chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn tìm gặp được sự tốt đẹp trong cuộc sống. Và không chỉ là tốt đẹp cuộc sống này và đời sống mai sau nữa. Đấy là cái đích và đấy là ước muốn của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Khi về nhìn về đời sống con người của mỗi người chúng ta thấy con người chúng ta vẫn phải đối diện với nỗi đau khổ lao đao của cuộc sống này. Trước hết là về con người của thân xác này, con người đấy nó vẫn phải gặp những câu đau khổ, nào là phải vất vả để đi tìm được miếng cơm manh áo để nuôi sống con người này, rồi có những khi là bệnh tật, rồi sinh con đẻ cái vân vân, tất cả làm cho chúng ta cũng đau khổ, cũng mệt mỏi. Nhưng cái đau khổ đó vẫn chưa là gì khi mà nói đến một con người khác, đó là con người của tâm hồn. Con người của tâm hồn là con người làm cho chúng ta có thể trở nên những người bất hạnh. Chúng ta sống như con người tự nhiên tốt đẹp đó, nhưng mà tâm hồn sống trong một tâm hồn nhỏ bé chẳng hạn, thì làm cho chúng ta luôn luôn bất an và có khi là bất hạnh. Vậy tâm hồn nhỏ bé đó hệ lụy trong cuộc sống của chúng ta là gì? Đó là những cách mà chúng ta thường sống, những ước muốn, những đam mê, những ham vọng. Và lòng ganh tương, ganh tị xuất hiện trong cuộc sống chúng ta. Rồi chúng ta thử nghiệm lại trong đời sống của mình chẳng hạn. Nhiều khi nhìn lại chúng ta chẳng có gì là đau khổ, nhưng mà cuộc sống chẳng an vui tí nào. Chỉ vì nhìn người bên cạnh mình nó có cái này, mình không có thế kia, thế là mình ganh tương, ganh tị. Rồi thế này, thế khác làm cho tâm hồn của chúng ta cứ đau đớn và bất an, bất ổn. Và chính như vì như vậy mà làm cho con người chúng ta chẳng yên ổn, chẳng thấy gì là hạnh phúc. Và như thế là một hành trình con người vẫn đau khổ tồn tại như thế. Vậy chúng ta nhìn lại lời Chúa hôm nay là một lời trăn trối của Chúa trước khi Ngài bước vào cuộc đau khổ. Trong bữa tiệc ly khi mà gặp Giuđa và Giuđa bước ra khỏi vòng, thì Chúa có một lời nhắn nhủ đến các môn đệ. Trước hết Ngài báo về việc Ngài sẽ chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn. Cuộc khổ nạn này là một cách để mà tôn vinh Thiên Chúa và để tôn vinh sự sống của Thiên Chúa nơi nhân loại này. Đó là con đường cứu độ Ngài sẽ thực hiện. Qua cái chết và đau khổ này, Ngài bước vào sự chiến thắng vinh quang của sự sống lại, của sự vinh hiển nơi Chúa Cha. Và bên cạnh việc loan báo như vậy, Ngài để lại một lời nhắn nhủ đến các môn đệ, một lời mà chúng ta nghe thấy làm rất là cảm động khi vị thầy trăn trối lại một lời sau hết. Đó là: anh em hãy giữ điều răn mới này, là anh em hãy biết yêu thương nhau. Một tình yêu của Chúa, một quy luật, một định luật để làm cho con người được sống và làm cho con người được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, vào điều tốt đẹp đó. Và như là một chìa khóa để mở ra cánh cửa sự sống cho con người, để mà hóa giải cuộc sống cho con người. Chúng ta nói về tình yêu thì có lẽ con người cũng có những kinh nghiệm về tình yêu. Chẳng hạn như là chúng ta đang sống đó, có khi là một tình yêu vụ lợi. Vụ lợi là một thứ tình yêu mà chúng ta chỉ quy về chính mình, và có thể chúng ta hành động bất kể một thứ hành động nào, loại trừ những người khác, để chúng ta có được cái điều gì mình mong muốn và quy về mình. Người ta gọi là một tình yêu vị kỷ. Rồi một tình yêu khác mà chúng ta cảm thấy nó nghe nó nó thanh thoát hơn, đó là tình yêu lãng mạn chẳng hạn. Thấy đôi bạn này, đôi bạn kia đang yêu nhau say đắm và người ta có những cử chỉ lãng mạn với nhau mà mình thấy làm rất là trân trọng. Nhưng tình yêu lãng mạn đó đứng góc độ về sự sống con người thì như thế nào? Cái lãng mạn đó, đó là cái diễn tả của sự đam mê, của sự ước muốn. Và sự đam mê đó nó cũng không mang lại điều gì tốt đẹp. Sau cái đam mê đó có thể là một sự hệ lụy hay là kết thúc, không biết được. Vậy tình yêu đó cũng không phải là tình yêu đích thực mang lại sự sống tốt đẹp. Hay là chúng ta có thể nói một tình yêu nó đẹp hơn hay là nhân bản hơn, đó là tình yêu nhân bản. Con người cư xử với nhau một cách nhân bản. Đó là nhiều khi mình làm cho người này điều gì tốt, mình nghĩ rằng là sau này người đó cũng sẽ giúp lại mình. Và mình giúp họ chỉ mong là sau này mình cũng có cơ hội được nhận lại. Vậy đó là chẳng qua là một tình yêu trao đổi, vân vân. Chúng ta có nhiều thứ tình yêu mà chúng ta đang sống đó. Nhưng sau cùng chúng ta rút lại kinh nghiệm. Vậy qua những kinh nghiệm tình yêu của con người đó, con người nhận ra điều gì? Có làm cho chúng ta tìm gặp được sự an bình hay không? Hôm nay chúng ta trối lại một tình yêu, anh em hãy giữ một lối răn mới. Đó là anh em hãy yêu thương nhau. Vậy tình yêu Kitô ở đây là tình yêu như thế nào? Như là Đức Kitô Ngài đã hành động, Ngài phục vụ con người. Đối với những con người đau khổ, tội lỗi, bệnh tật, Ngài đến cứu chữa, tha thứ, an ủi, để tìm, để ít là giúp cho những người đó tìm gặp sự an bình. Rồi chưa hết, Ngài sẵn sàng bước lên cây thập giá, sẵn sàng hy sinh bỏ mạng để mà thực hiện ơn cứu độ, để cho con người được sống và được phục sinh với Ngài. Vậy tình yêu Kitô Ngài muốn dạy như chúng ta, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là điều răn mới. Tình yêu con người vẫn đang sống đó, nhưng mà tình yêu của Chúa Kitô thành một giới răn, thành một điều mới. Đó là anh em hãy yêu và yêu như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Kitô Ngài đã hành động để cho con người thấy, Ngài đã đi bước trước để cho con người nhận ra và sống theo và thi hành. Vậy tình yêu Kitô ở đây là tình yêu như thế nào? Tình yêu Kitô chúng ta có thể phát hòa hai cái điểm chính. Thứ nhất, đó là một tình yêu phục vụ. Sự phục vụ là cách để chúng ta biết cho đi mỗi ngày, cho đi của cải, cho đi thời gian, cho đi sức khỏe, vân vân. Đó là chúng ta biết hướng đến vị tha, hướng đến người khác. Rồi kế đến một tình yêu hy sinh, là một tình yêu chúng ta biết chấp nhận, đón nhận những khổ đau. Tình yêu đó chúng ta có thể thấy mang máng ở nơi tình yêu cha mẹ với con cái. Khi mà người cha, người mẹ yêu con cái chẳng hạn, sẵn sàng phục vụ, quên mình cho đứa con đó được lớn lên, được mạnh khỏe, và có khi là bỏ mạng hy sinh để cho con được sống. Đấy, tình yêu chứ mời gọi con người muốn bước vào sự sống của Thiên Chúa là một tình yêu như thế. Một tình yêu hy sinh và một tình yêu biết phục vụ. Đó là một tình yêu như là một chìa khóa để mở ra cho chúng ta bước vào sự sống của Thiên Chúa, vào ơn cứu độ. Thiên Chúa, Ngài không phải là Ngài đứng phán xét sau ngày chẳng hạn, chúng ta kết thúc cuộc đời này hay đến ngày tận thế chẳng hạn. Chúa là người phán xét như thế nào? Không phải là Chúa đưa lên bàn mâm rồi Chúa chặt chặt, để những ai được thì vô nước của Ngài, ai không được thì loại ra. Dạ, cái hành động phán xét của Chúa chẳng là gì cả, mà là chính ở tại mỗi người chúng ta. Nước Thiên Chúa là nước tình yêu, là nước hạnh phúc. Trong đó chỉ có người, chỉ có những người biết yêu thì mới bước vào được cuộc sống đó. Còn chưa biết yêu thì chúng ta sẽ không nhận ra được cuộc sống đó, mà chúng ta không thể bước vào cánh cửa của nước của Ngài. Chính vì vậy mà trong đời sống con người chúng ta cần nhìn lại lời Chúa, lời nhắn nhủ của Chúa để mời gọi chúng ta đi vào thực hành và hãy giữ rớ răn của Ngài dạy. Chúng ta vẫn được mời gọi và được lắng nghe Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra được ý nghĩa đích thực để chúng ta hành động. Chúng ta thử nhìn lại đời sống con người chúng ta. Nhiều khi chúng ta chẳng phải có vấn đề gì khó khăn, nhưng vẫn hề tại tâm hồn nhỏ bé của chúng ta, thì chúng ta cứ tưởng tượng như thế này. Đức Thiên Chúa tạo dựng con người, mỗi một con người là một thế giới vũ trụ riêng, không ai giống ai. Và những thế giới đó có sự khác biệt nhưng có sự giống nhau. Và bây giờ chúng ta có đón nhận nhau và hề tại ở đâu? Hề tại ở tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta sống một tâm hồn nhỏ bé chẳng hạn, thì chúng ta thử nghiệm lại coi những người bạn thân, những người thân yêu của chúng ta đến trên đầu ngón tay được bao nhiêu người. Những người đấy chúng ta có thể sống hết mình với họ, vậy có không trong cuộc đời chúng ta? Có thể là 1, 2, 3, 4, 5. Nếu chỉ là như thế chẳng hạn, thì cả một thế giới này biết bao nhiêu mấy tỷ người, mà thế giới sống của mình chỉ có tương đối người thân hay sao? Vậy hiện tại là gì? Chúng ta đang sống một tình yêu vị kỷ, là chúng ta loại trừ nhau. Chính sự ghen tương đố kỵ mà làm cho chúng ta loại trừ thế giới của chúng ta ra. Chúng ta bước vào một thế giới nhỏ bé chật hẹp đó, và chúng ta chẳng tìm thấy gì là phong phú, là sự sống tốt đẹp ở nơi đấy. Nhưng nếu chúng ta sống một tâm hồn rộng lớn chẳng hạn, thì chúng ta phải nhìn ra mỗi con người là một sự khác biệt, chẳng ai giống ai. Mà chúng ta cũng chẳng mong gì người ta phải làm như mình, phải giống như mình. Giống như mình thì liệu rằng thì như là một hành động chúng ta loại trừ người ta rồi. Và nếu như chúng ta cứ hành động như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ nhau và làm cho cuộc đời này thêm đau khổ. Còn một tình yêu của sự sống Thiên Chúa là mở ra, là chúng ta yêu thương nhau là gì? Để chúng ta đón nhận nhau. Đón nhận nhau chúng ta khi mà chúng ta sống tâm hồn bao dung hay là vị tha chẳng hạn, thì chúng ta mới thấy được người thân của chúng ta nhiều khi kể không hết. Chúng ta gặp người bạn này, người thân này, mỗi một người có nét vẻ riêng, vẻ đẹp của nó mà Thiên Chúa đã ban cho, đã phú cho. Mà chúng ta tìm gặp được niềm vui từ người thân này, rồi chúng ta qua người thân khác lại có một vẻ đẹp khác. Và như vậy chúng ta càng nhiều cái vẻ đẹp như vậy thì cuộc sống của chúng ta cảm thấy nó phong phú và hạnh phúc như thế nào. Đến tới đâu cũng có lòng yêu, cũng có người yêu thương. Vậy tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta muốn thực hành để sau cùng đi đến một hệ lụy, một kết quả là gì? Đó là những con người biết yêu và được yêu. Chúng ta biết yêu thương người khác và được người khác yêu thương chúng ta. Đấy là lời của Chúa dẫn nhắn nhủ để chúng ta biết sống cởi mở tâm hồn, và cũng là một hành động, cũng như là một điều để chúng ta thực hành sống lời của Chúa, thực hành đạo, cũng như là thực hành đời sống đức tin con người chúng ta. Và cách thế đó là cách thế để mà dẫn đưa chúng ta gia nhập vào vương quốc của Thiên Chúa, vào sự sống của Thiên Chúa. Chính vì vậy lời Chúa hôm nay như là một chìa khóa để mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết sống để chính đời sống tự nhiên này chúng ta tìm gặp được niềm vui, sự an bình, và kế đến là chúng ta được gia nhập vào sự sống thần thiêng của Thiên Chúa, để chúng ta có cơ hội chúng ta gia nhập vào nước Thiên Chúa trong sự sống mai sau. Xin cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta tìm gặp được sự tốt đẹp trong đời sống, cũng như là chúng ta tìm gặp được Chúa, để chúng ta tìm gặp được cuộc sống cũng như là hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Amen.